Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp. Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Duyên được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàng. Nhẫn tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp. Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Khuyên làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật.
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 Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Tân Bổ Đường Thượng chư vị lịch đại tổ sư tác đại chứng minh. Ngưỡng bái bạch trên hòa thượng trụ trì và chư tôn thiền đức tăng tác đại chứng minh. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, hôm nay hội đủ duyên lành, thầy được đến tỉnh Quảng Nam cũng như là tới đạo tràng chùa Tân Bổ để có một thời pháp ngắn cùng với quý nam nữ Phật tử. Thì trước khi vào buổi chia sẻ giáo lý, thầy xin chân thành kính chúc quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, thân an, tâm lạc và gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, đạo Phật đã du nhập vào đất nước của chúng ta trên dưới 2000 năm. Và có những thời kỳ đạo Phật của chúng ta là quốc giáo, và có những vị danh tăng nổi tiếng, chẳng hạn như thời Lý thì có thiền sư Vạn Hạnh, thời Trần thì có những vị cao tăng Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, và cận đại nữa là có những vị cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa, và các vị hòa thượng đương đại nổi tiếng hiện bây giờ là hòa thượng Pháp Chủ, hòa thượng Chủ tịch và những vị tu ẩn danh khác nữa. Và phải nói rằng giáo lý Phật Đà đã ăn sâu vào các phong tục tập quán của con người Việt Nam chúng ta. Chẳng hạn như những cái câu nói ca dao tục ngữ là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nó cũng ảnh hưởng cái tinh thần tri ân báo ơn của đạo Phật. Hay là ở hiền thì gặp lành, gieo gió thì gặt bão, cũng ảnh hưởng giáo lý nhân quả của nhà Phật. Cũng như là hôm nay tôi gặp các vị cũng là duyên, hôm nay tôi gặp các bạn cũng là duyên, thì cũng ảnh hưởng giáo lý nhân duyên của nhà Phật. Và phải nói rằng giáo lý Phật Đà đã dạy cho chúng ta chẳng hạn như là năm giới căn bản của quý Phật tử. Giới thứ nhất, Phật dạy khuyên từ bỏ đời sống sát hại. Giới thứ hai, Đức Phật khuyên từ bỏ đời sống trộm cắp. Giới thứ ba, Phật dạy khuyên từ bỏ đời sống tà dâm. Giới thứ tư, Phật dạy khuyên từ bỏ đời sống nói dối. Và giới thứ năm, Phật dạy khuyên từ bỏ đời sống say sưa nghiện ngập. Phải nói là những lời dạy hết sức là thực tế, không lạc hậu theo thời gian, lúc nào nó cũng đưa cho con người chúng ta từ khổ tới vui, an lành, hạnh phúc. Như vậy mà có những người do không hiểu Phật Pháp, Cho nên họ cho rằng đạo Phật của chúng ta là đạo yếm thế, và cho rằng cái sự đi chùa là mê tín, không có lợi ích gì cả. Chính vì vậy mà những người thân của họ, cha, mẹ, anh em, chồng hay là vợ hay là con, có người đi chùa thì họ lại làm khó dễ, mặt lớn mặt nhỏ, kiếm chuyện để làm cản cái bước tu hành của mình. Từ cái chỗ này thầy muốn dõng dạc tuyên bố cùng với quý nam nữ Phật tử rằng đạo Phật không phải là đạo yếm thế, và đi chùa không phải là mê tín, mà đi chùa có rất là nhiều lợi ích. Hay nói thẳng ra, đi chùa là có phước, và đi chùa là có phước chính là chủ đề hôm nay thầy chia sẻ cùng với các vị. Kính mong các vị cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Tại sao nói đi chùa là có phước? Kính thưa quý nam nữ Phật tử, chùa là nơi phụng thờ Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Nơi nào có Phật, Pháp, Tăng thì sẽ có các vị chư thiên thiện thần gia hộ. Mà khi quý nam nữ Phật tử đã bước vào cổng chùa mà biết tu hành như thế này, và đồng thời biết làm công quả, biết quét sân chùa, biết nhổ cỏ trước cổng chùa, biết lau chùi quét dọn chánh điện, biết lau tượng Phật, biết rót nước cúng Phật, hay là ra phía sau biết nấu cơm, biết rửa chén, mình tiếp lặt rau. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình với cái tinh thần biết công quả như thế thì sẽ được chư thiên chư thiện thần gia hộ. Chính vì thế cái phước đầu tiên của sự đi chùa là các vị được chư thiên chư thiện thần gia hộ. Đi chùa là có phước, và cái phước đầu tiên của các vị đi chùa mà biết công phu công quả là được chư thiên chư thiện thần gia hộ. Đó là cái phước thứ nhất. Và cái phước thứ hai là các Phật tử biết nương theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát mà các vị tu hành. Chẳng hạn từ cổng chùa các vị đi vào, các vị thấy hình tượng của vị Bồ Tát nào trước tiên, kính thưa các Phật tử? Phải Quan Âm không? Chắc không? Chắc không? Phật tử ngồi phía sau chắc không? Chắc cho ông tràng pháo tay. Dĩ nhiên là từ cổng chùa mình vào, mình sẽ thấy hình tướng của Quan Âm Lộ Thiên đầu tiên, và hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm đối với chúng sanh cõi Ta Bà này là ngài như thế nào, kính thưa các Phật tử? Ngài sao? Ngài cứu khổ cứu nạn, phải không? Mà tất cả chúng ta có sợ khổ và sợ tai nạn không? Sợ không? Có ai mà không sợ không? Ai cũng sợ chứ. Đó, bản thân của thầy cũng sợ chứ. Nếu như mình sợ thì sao? Mình phải gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm. Phải gieo duyên. Mình gieo duyên bằng cách nào? Mỗi một ngày như vậy, ít nhất có nghĩa là quý nam nữ Phật tử bận bịu không có thời gian tu tập, thì ít nhất các vị phải có khoảng là 15 phút các vị trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và các vị nên nhớ là đảnh lễ tôn tượng, trì tụng chân kinh để mà gieo duyên với ngài. Một ngày như vậy ít nhất là 15 phút, một ngày như vậy là ít nhất 15 phút. Đó là nói những Phật tử không có thời gian. Còn nếu như các vị có thời gian dài thì các vị cố gắng gieo duyên với ngài nhiều hơn nữa. Hôm nay mình không biết được ngày mai, ngày mốt hay là năm sau như thế nào. Và trên bước đường tu học cũng như là trong cuộc sống, chúng ta sợ tai nạn, thì trong chùa hay là trong đạo Phật mình có sẵn pháp bảo, có sẵn kho tàng quý hơn vàng bạc là chỗ này. Đó là hạnh nguyện cao cả của Bồ Tát Quan Thế Âm. Chính vì thế trong cuộc sống chúng ta phải gieo duyên với ngài. Từ cái chỗ hôm nay mình biết được hạnh nguyện của ngài, mình gieo duyên với ngài để chi? Để cái phước báo hàng ngày mình niệm danh hiệu của ngài, mình niệm danh hiệu này, nhờ cái phước này sẽ chuyển hóa được những cái nghiệp tương lai mà mình sẽ gặp. những cái tai nạn tương lai mình sẽ gặp. Hôm nay mình nhờ mình biết được hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, mình gieo duyên với Ngài, và nhờ cái phước mà chúng ta trì niệm danh hiệu, nhờ cái phước tụng đọc chân kinh, nhờ cái phước đảnh lễ tôn tượng, mà những cái tai nạn, những nghiệp chướng tương lai nó sẽ hóa giải từ giây phút này. Chính vì thế các Phật tử hàng ngày phải gieo duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Và hạnh nguyện của Ngài thì phải nói rằng các Phật tử đừng có lo, đừng có sợ. Các Phật tử ở bất cứ nơi nào mà nhất tâm trì niệm danh hiệu của Ngài, thì dù cho các vị ở những cái nơi thâm sâu cùng cốc, hay là những cái nơi xa xôi không ai tìm thấy, không ai nhìn thấy, nhưng Bồ Tát vẫn cứu giúp các vị được. Quan trọng bây giờ các Phật tử phải gieo nhân gieo duyên với Bồ Tát. Còn nếu như mình không có gieo nhân duyên với Bồ Tát, mà khi chúng ta lâm nạn, chúng ta xưng danh, sợ rằng lúc đó chúng ta thiếu phước, rồi giữa ta không có sự giao cảm với nhau, rồi lúc đó các Phật tử lại trách hờn do Bồ Tát niệm quá nhiều mà không linh. Cái chỗ này là không phải là linh hay không linh, mà hằng ngày chúng ta phải gieo duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi khi lâm nạn xưng danh giữa hai bên mới có sự giao cảm với nhau. Còn hằng ngày mình không có trì niệm danh hiệu Ngài, mình không có gieo duyên với Ngài, khi mình lâm nạn xưng danh là mình sẽ bị thiếu phước. Chính vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta nên nhớ, nhờ đi chùa mà mình biết nương theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát mà mình tu, thì hạnh nguyện của Bồ Tát là cứu khổ, cứu nạn chúng sanh, mà chúng sanh ở đây là quý thầy và các Phật tử. Mình phải duyên duyên với Ngài. Đó là nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Và bây giờ mình tiếp tục duyên duyên với một vị Phật nữa. Mà vị Phật này, kính thưa các Phật tử, đầu năm chúng ta hay phúng tụng chân kinh của Ngài. Vị Phật này tên gì, kính thưa các Phật tử? Phật tên gì? Phải dược sư không? Chắc không? Phật tử ngồi phía sau chắc không? Chắc luôn, xin cho chàng phát tay nữa. Đúng thật sự là như vậy, kính thưa các Phật tử. Đức Phật Dược Sư, hạnh nguyện của Ngài trong cuộc đời này, trong cõi ta bà này, là chữa lành bệnh khổ chúng sanh. Mà tất cả quý thầy và các Phật tử, chúng ta có bệnh không? Chúng ta sợ bệnh không? Sợ chứ. Tu thì tu, nhưng bệnh thì bệnh à. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, chứ không phải chúng ta hiểu một cách mê tín, tu là không bao giờ bệnh. Hiểu như thế này là mê tín á. Hiểu nó, mình nói nó tu là không bao giờ bệnh, hiểu cách này là mê tín chết luôn. Mình nên nhớ rằng làm tu là tu, niệm Phật là niệm Phật, nhưng bệnh là bệnh. Mình phải hiểu cách phải nào rõ ràng, đúng chân lý như thế. Tại vì thân thể này là thân thể vật lý bình thường, thì thân thể vật lý bình thường thì dĩ nhiên là phải gặp bệnh. Nhưng mình nhờ mình đi chùa, mình nhờ cái phước đi chùa này, mình biết được hạnh nguyện Đức Phật Dược Sư là chuyên là cứu khổ bệnh tật cho chúng sanh, thì bây giờ mình phải gieo duyên với Ngài tiếp tục nữa. Mình phải gieo duyên tiếp tục nữa. Và cứ như thế, cũng giống như là mình gieo duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi một ngày mình trì niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, đơn giản ngắn gọn thôi, Nam Mô Dược Sư Phật. Mỗi một ngày như vậy cũng ít nhất là 15 phút. Rồi đảnh lễ tôn tượng, các Phật tử có thời gian, các Phật tử trì tụng chân kinh. Nhưng mà nếu như không có thời gian thì các Phật tử tụng niệm một bài chú của Đức Phật Dược Sư là cũng đủ rồi. Nam Mô Bạt Già Phật Đế. Các Phật tử có vị nào thuộc không? Có không? Có ít quá à, có yếu quá à. Dạ, nếu mình một nguyên một cuốn kinh dài, mình không thuộc, thì thôi mình học thuộc bài chú của Ngài Dược Sư thôi, Nam Mô Bạt Già Phật Đế. Còn nếu như vị nào cảm thấy khả năng của mình không thuộc nổi bài chú nữa, thì thôi Nam Mô Dược Sư Phật. Ngắn gọn thôi. Được không các vị? Được không? Thì cứ như thế mình tiếp tục gieo duyên với Đức Phật Dược Sư. Rồi mình thành tâm thành kính, mình cúng dường một ly nước, mình cúng dường một cái bánh, À, mình cúng dường những cái gì mà mùa màng của quý nam nữ Phật tử cảm thấy là mình mùa màng mình được trúng á, à, những cái gì mình buôn bán mà mình cảm thấy là có cái sự lợi nhuận cao á, à, thì với cái tấm lòng của mình thành kính đối với Đức Phật Dược Sư, à, mình đem vào mình cúng dường Phật Dược Sư, và cứ như thế mình gieo duyên. Thì kính thưa các Phật tử, ít nhất mỗi một ngày như vậy cũng 15 phút. Cũng 15 phút là ít nhất. À, và một vị Phật nữa, các Phật tử nên nhớ rằng á, à, mình đã gieo duyên với Đức Phật Dược Sư, gieo duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, nhưng cái vị mà quan trọng nhất trong cuộc đời tu hành của các Phật tử này, cái vị Phật nào mà để cho các vị cần nhớ đến và gieo duyên đi đứng nằm ngồi? Chính xác luôn, cho anh tràng pháp tay nữa. Phật tử giỏi quá, à, Phật tử giỏi quá, nhờ Hòa Thượng tận tình chỉ dẫn, hướng dẫn cho nên các Phật tử giỏi như thế này nè. Cho nên các Phật tử phải cố gắng là lúc nào cũng phải nhớ ơn tới Hòa Thượng đây này, và thường xuyên về chùa để mà tu học ủng hộ chánh pháp, để mà ủng hộ cho Hòa Thượng. Thì kính thưa các Phật tử, Đức Phật A-di-đà với 48 lời nguyện, trong đó có một lời nguyện là Ngài phát nguyện là tất cả chúng sanh trong mười phương, nếu ai mà nhất tâm niệm danh hiệu của ta, dù chỉ là 10 niệm thôi, bất loạn, mà khi lâm chung nhắm mắt mà ta không rước về cái thế giới cực lạc của ta, thì ta sẽ không thành Phật. Chính vì thế bây giờ quý nam nữ Phật tử chúng ta đang tu có pháp môn chánh hạnh, đó là trì niệm hồng danh của Đức Phật A-di-đà. Thì mình đã tu, mình đã chọn cho mình cái pháp môn là lục tự Di-đà rồi. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải cần có sự hỗ trợ của Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Phật Dược Sư. Chúng ta không bị bệnh tật, chúng ta không có bị tai nạn, lúc này chúng ta mới có yên tâm chúng ta niệm Phật. Chứ thí dụ như bệnh hoài, các Phật tử niệm Phật, các Phật tử có thấy an lạc không? Có không? Bệnh tật hoài mình niệm Phật, lúc đó lúc mình bệnh á, là mình sẽ sanh cái tâm sân, dễ sanh cái tâm sân lắm. Rồi lúc đó mình cáo gắt, mình bực bội, mình nóng nảy lắm, mình khó chịu lắm. Thì thời gian nào mà để cho mình có được cái sự an lạc mà mình niệm Phật? Đấy, chính vì thế kính thưa các Phật tử, bây giờ mình nói tới Đức Phật A Di Đà, là mình đang tu pháp môn của Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ Phật A Di Đà đã phát nguyện như thế, thì bây giờ tiếp tục quý nam nữ Phật tử chúng ta gieo duyên với Ngài, đi đứng nằm ngồi đều trì niệm danh hiệu của Ngài. Và từ bây giờ chúng ta nên cố gắng tu gấp tu mau. Tại vì khi chúng ta sức khỏe còn thì chúng ta thấy niệm Phật rất là bình thường, chưa thấy cái gì xảy ra. Nhưng khi quý nam nữ Phật tử mà khi bệnh rồi á, khi các Phật tử mình nằm một chỗ và biết rằng mình sắp sửa bị chết á, lúc này cái tâm mình nó sẽ tán loạn lắm, vọng tưởng nó suy nghĩ lung tung. Chính vì thế khó lòng mà các Phật tử niệm Phật một cách thành tâm được. Vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta phải gieo cái nhân đối với Đức Phật A Di Đà tha thiết mới được. Bây giờ mình cố gắng mình niệm, mỗi một ngày như vậy cách 2 giờ đồng hồ. Cách 2 giờ thì các Phật tử phải có ít nhất là 15 phút để mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Dù cho bận biểu công việc làm ăn, nhưng nên nhớ cách 2 tiếng đồng hồ là chúng ta phải có những cái thời khóa chúng ta niệm. Nếu như các vị niệm 15 phút không được thì các vị cố gắng chánh niệm niệm 5 phút thôi. Đó, để giữ cho cái nhân duyên của mình và Đức Phật A Di Đà nó không có bị gián đoạn. Không bị gián đoạn. Cách 2 tiếng là các vị niệm, cách 2 tiếng là các vị niệm. Còn nếu như các vị giữ được cái tâm chánh niệm lúc nào cũng niệm thì đây là một cái sự rất tốt rồi. Khỏi nói, cái này là bất khả tư nghị rồi, rất tốt. Nhưng chỉ sợ công việc làm ăn, cho nên thầy mới khuyên các Phật tử là dù cho bận biểu nhưng chúng ta cố gắng 2 tiếng là chúng ta niệm 5 phút, niệm 10 phút hay là niệm 15 phút tùy theo công việc của các vị. Mình phải gieo nhân gieo duyên từ ngay phút bây giờ. Thì nhờ đi chùa cho nên mình mới biết được hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, mà mình nương theo mình tu tập. Nếu như mình không có đi chùa thì mình có biết được hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư và hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà hay không các Phật tử? Biết không? Nếu không đi chùa thì làm gì biết? Và đặc biệt hơn nữa, đặc biệt hơn nữa là thầy muốn gửi các Phật tử một cái sự phải nói là nhắn nhủ như thế này. Mình đã biết được hạnh nguyện của các vị Phật, các vị Bồ Tát rồi, nhưng còn một vị Phật nữa mà tất cả chúng ta đời đời phải nhớ ơn, không được quyền quên. Đó là vị Phật tên gì? Chính xác luôn, cho anh rằng Pháp này nữa. Tại sao chúng ta phải đời đời nhớ ơn Đức Phật Bổn Sư? Tại sao? Tại sao các Phật tử? Tại sao cô? Ngồi xuống khỏi đứng lên. Ngài là Phật Tổ à? Ngài là Phật Tổ cái mình nhớ ơn Ngài hả? Ngài là Bổn Sư, Ngài lớn nhất. Câu trả lời này nó cũng gần đúng thôi, nó chưa đúng. Sao? Sao mình phải nhớ ơn Đức Phật Thích Ca? Rồi, chính xác, câu này trả lời chấp nhận được. Đức Phật Thích Ca là người khai sáng ra ánh đạo vàng, và tất cả chúng ta là những người nương theo tu học. Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm là do Đức Phật Thích Ca nói, giới thiệu, chúng ta mới biết. Nếu như Đức Phật Thích Ca không nói, không giới thiệu, chúng ta biết hay không các Phật tử? Biết không? Không biết. Cho nên hiện bây giờ mình tu bất cứ pháp môn nào cũng được, nhưng phải nhớ tới đây là vị cha lành khai sáng ánh đạo, đời đời nhớ ơn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Đó. Và chúng ta nhớ ơn thì chúng ta cố gắng tu hành giữ giới cho trang nghiêm, và những gì Đức Phật Thích Ca giới thiệu chúng ta cố gắng tha thiết tinh tấn để không phụ lòng Đức Phật Thích Ca Bổn Sư của chúng ta. Và đi chùa là có phước, và cái phước thứ hai là chúng ta biết nương theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát mà chúng ta tu. Đó là cái phước thứ hai. Và cái phước thứ ba của sự đi chùa là, kính thưa các Phật tử, khi các Phật tử đi vào chùa, các Phật tử biết làm công quả, biết là hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát, hạnh nguyện của các ngài rồi, và đồng thời các Phật tử nghe cái gì? Nghe cái gì? Đi vào chùa nghe gì nè? Nghe pháp. Nghe pháp thì phải có đạo tràng như thế này mới nghe được nghe pháp, phải không? Nhưng nghe cái gì là nó phổ biến nhất? Nghe tiếng chuông, một câu trả lời đúng. Nhưng mà nghe gì nữa? Nghe gì? Nghe tiếng chuông là một. Nghe pháp cũng có nữa, nhưng nghe pháp là phải là sao sao mới được. Phải có thời khóa, phải có giảng sư, phải có đạo tràng mới nghe được. Nhưng mà nghe cái tiếng gì mà nó phổ biến nhất nè? Chính xác. Ngoài nghe tiếng chuông đó thì chúng ta được nghe là Nghe tiếng kinh, tiếng kinh nhiễm màu thanh lương. Đưa ta về biển tri mênh mông, pháp hòa bao hiếu Di Đà, dược sư Địa Tạng thượng thừa. Tiếng kinh màu vàng trong sớm mai, lúc hoàng hôn cũng như trời khuya, khiến cho lòng của ta tỏ thông, muôn pháp môn cùng mở duyên về không. Có tử thích nghe cải lương không? Thích nghe phải không? Thầy tưởng đâu, thầy tưởng đâu có cái câu hát này mà nó không có trúng ý các Phật tử chắc cũng khó lòng lắm á. Thì kính thưa các Phật tử, nhờ nghe tiếng kinh mà mình tăng trưởng được kiến thức, mình tăng trưởng được trí tuệ. Hay nói thẳng ra, những lời Phật dạy mà mình biết nương theo, mình hiểu biết, thì mình sẽ tăng trưởng được cái Phật trí. Và mình nhờ mình nghe kinh mà mình hiểu rõ giáo lý nhân quả Phật dạy. Mỗi khi mình muốn khởi cái ý lên, mình làm cái điều ác, mình khởi ý lên như vậy cái mình sợ. Phật dạy nếu như hôm nay mình làm một cái điều ác này, mình ăn cắp ăn trộm, mình gieo đau khổ cho người ta, mình ăn cắp của người ta thì người ta sẽ đói nghèo, thì những ngày sau mình sẽ gặp những cảnh này còn gấp 10 lần hơn người ta nữa. Mình cảm thấy mình sợ, mình sợ cái mình dừng lại. Cũng như là mình nghe kinh Vu Lan, mình nghe kinh Vu Lan rồi mình cảm thấy thương cha thương mẹ nhiều hơn. Từ trước giờ bất hiếu với cha mẹ quá luôn rồi, bây giờ nhờ nghe kinh Vu Lan cái mình cảm nhận cái công ơn sâu dày của cha mẹ đối với mình quá lớn. Chính vì thế từ ngay bây giờ, mình xưa kia mình bất hiếu, nhờ nghe kinh Vu Lan cái mình biết thương cha thương mẹ nhiều hơn. Đi làm ở xa, không có thường xuyên gần cha gần mẹ, nhưng lâu lâu về thăm cha thăm mẹ, cái mình mua một món quà mình tặng, mình thể hiện cái tinh thần đền ơn hiếu thảo của mình. Nếu như mình không nghe, không hiểu từ kinh Vu Lan thì có lẽ là chúng ta chỉ hiểu một cách sơ sài rằng cha mẹ sanh ra mình, nuôi mình lớn lên, đó là cái trách nhiệm. Rồi mình là những người làm con, làm cháu, mình suy nghĩ là đó là trách nhiệm thôi, mình không cần phải đền ơn lại. Nếu như suy nghĩ như thế là mình sai lầm. Các Phật tử nên nhớ rằng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, tiền kiếp của các ngài đời đời sanh ra đều hiếu thảo với cha mẹ. Mà bây giờ chúng ta nương theo hạnh nguyện, nương theo những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta tu, thì cái hạnh hiếu là một cái hạnh Phật mà tất cả chúng ta không thể nào thiếu. Nếu như các vị đi chùa tụng kinh niệm Phật cho nhiều, bố thí cúng dường cho nhiều mà bất hiếu với cha mẹ, thì đừng bao giờ mong rằng mình sẽ có ngày gặp Phật và tu hành đắc quả. Đừng mong, tại vì nó xa vời quá. Mình tu Phật mà mình không hiểu, mình không hiểu, chính vì cái chỗ mình không hiểu cho nên mình bị mê mờ, bị sai lầm, và không có dẫn tới cái cảnh an lành hạnh phúc giống như cái ý của mình, cái sở cầu sở nguyện của mình nó không được tội ý. Thì nhờ nghe kinh như vậy thì các Phật tử mới tăng trưởng thêm một phần kiến thức trí tuệ, rồi mình mới biết được là những chuyện gì mình không nên nói, những việc gì mình nên làm, những việc gì không nên làm. Mà đã là người tu học Phật, mình phải tiết kiệm cái lời nói của mình giống như là tiết kiệm tiền. Cái chuyện gì đáng nói thì nói, cái chuyện gì không đáng nói thì không nói, nhất là đừng bao giờ nói chuyện thị phi thiên hạ. Tại vì khi các vị nói xấu người này, nói xấu người kia, biết là cái chuyện đó là cái chuyện có thiệt đó, nhưng mà thường á thì cái chuyện xấu trong nhà ai nó cũng có hết á. Thường thì nhà ta có chuyện xấu thì người ta giấu hay là người ta khoe. Kính thưa các Phật tử, giấu. Mà mình biết cái chuyện xấu người ta mà mình đem mình nói người này, mình nói người kia, mình nói người nọ, đồng ý là cái chuyện xấu này nó có đó, nhưng mà người ta giấu, mà mình đem ra mình nói hết người này tới người kia, mình nói tuy là cái lời nói này có thật nhưng nó cũng mang vào cái tội là ác khẩu. Ác khẩu là đem cái chuyện xấu người ta đi truyền bá. Cho nên mình ngồi nói chuyện người này người kia, các Phật tử đừng nói là cái đó là chuyện đúng, đồng ý là đúng thiệt, nhưng mình đang nói cái xấu của người ta, đó cũng là một cái lời ác khẩu. Chính vì thế chúng ta nên nhớ, chúng ta đọc kinh, chúng ta giữ giới, đặc biệt là cái giới thứ tư. Đặc biệt là cái giới thứ tư, chúng ta phải cố gắng chúng ta gìn giữ. Và nhờ tụng kinh, nhờ nghe kinh, mình hiểu biết được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Mà mình tu học Phật thì mình nương theo chánh pháp, nương theo những lời hay ý đẹp, những lời dạy thánh thiện của chư Phật, chư Bồ Tát, mình hướng theo để mà mình chuyển phàm thành thánh. Chứ mình đã ở bên ngoài, mình đã đầy giấy tội lỗi rồi, mình vào chùa để chi? Để mình sửa đổi thân tâm. Mà mình không sửa đổi được thân tâm, mà mình cái thân tâm mình cứ thuận theo cái thói hư tật xấu, mình làm nhiều hơn nữa. Như vậy thì mình sửa đổi chỗ nào, mình tu chỗ nào, kính thưa các Phật tử? Trong khi chỉ có tu có nghĩa là sửa. đơn giản thôi. Mình tu để làm gì? Mình tu để sửa đổi những cái thói hư tật xấu. Đó, mình mục đích về chùa là tu, mà tu là sửa. Nghe kinh Phật dạy để chi? Để mình sửa đổi tâm hồn của mình. Chứ không phải là mình nghe kinh, mình nghe như vậy là thôi, gọi là tu. Còn đi ra cuộc sống thì mình cứ sân hận, tham lam, trộm cắp, cứ như thế và như thế, không có sửa đổi được cái gì. Như vậy gọi là tu là sai lầm. Nghe lời Phật dạy, đọc kinh là đọc lại những lời Phật dạy, và nghe pháp là nghe những lời các vị giảng sư truyền đạt lại. Mình nghe để áp dụng vào trong cuộc sống này, chứ không phải chúng ta nghe để cho mát cái lỗ tai, không. Như vậy là không phải. À, như vậy là không phải. À, cho nên á, đi chùa là có phước. Và cái phước thứ ba là chúng ta nhờ nghe kinh mà chúng ta tăng trưởng được cái trí tuệ, tăng trưởng được cái Phật trí. Đó là cái phước thứ ba. Và tiếp theo, ở cái phước thứ tư của sự đi chùa, cái phước thứ tư của sự đi chùa này là chúng ta hiểu được cái lợi ích, cái giá trị của việc ăn chay. Quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, có vị nào mà phát tâm ăn chay trường không? Có không? Được bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4. Phía sau nữa. Xin cho tràng phó tay tán thán những vị này. Ăn chay, Đức Phật dạy mình ăn chay có 3 cái lợi. Cái lợi thứ nhất là nuôi dưỡng cái tấm lòng từ bi của mình. Cái lợi thứ hai là mình tôn trọng Phật tánh bình đẳng giữa mình và chúng sanh. Cái lợi thứ ba là tránh đi cái nghiệp báo oán thù với nhau giữa mình và chúng sanh. Và điều này Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú số 129. Ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ tử vong, lấy mình làm thí dụ, không giết không bảo giết. Quý nam nữ Phật tử, chúng ta có sợ chết không? Chúng ta sợ hình phạt không? Thì mình biết sợ, thì những chúng sanh thấp bé bên cạnh mình, con trâu, con bò, con gà, con chó, con vịt, con mèo, khi mình đuổi nó, mình rượt nó, mình bắt nó, mình giết nó, thì nó đứng lại cho mình giết hay là nó chạy? Kính thưa các Phật tử, nó chạy chứ. Thầy nhớ có một lần hồi nhỏ, lúc đó thầy khoảng 12 tuổi, khoảng chừng 12 tuổi, thầy đi đồng, thầy đổi lúa. Cái thầy nhìn thấy các anh thanh niên cũng hơi lớn tuổi đuổi bắt một con chó, bắt 9 con chó xong xuôi rồi bỏ vào trong bao, cột dây lại liệng xuống sông để mà nhận nước cho chết á, kính thưa các Phật tử, để nhận nước cho chết á, để nhận nước cho chết. Thì khi mà một tiếng đồng hồ sau đem lên, đem lên xong rồi mấy ảnh cắt cổ, mấy ảnh tưởng chết rồi, mấy ảnh cắt cổ. Cắt cổ xong lúc đó con chó nó tỉnh dậy, nó chưa có chết mà nó chỉ bị xỉu thôi. Nó thức dậy, nó quay ngang, nó cắn lia cắn lịa, và ai cũng bị nó cắn hết. Và nó cắn, lúc trước lúc mà nó cắn là nó dậy chết mà nó chạy. Nó bỏ nó chạy, nhưng mà cổ đã bị cắt đứt gân cổ rồi thì phải chết thôi, kính thưa các Phật tử. Mình nhìn thấy như vậy cái mình sợ quá. Mình sợ quá, lúc đó còn nhỏ. Mình đi về nhà cái mình, cha mẹ mình nấu cơm, cái làm cá, làm thịt, cái tự nhiên mình không dám ăn. Mình sợ, tại mình ám ảnh. Mình ám ảnh là do mình nhìn thấy mấy anh này ảnh cắt cổ con chó nó ghê quá, cho nên mình sợ, mình không dám ăn. Và từ lúc đó trở về sau cái mình cũng là phát tâm là mình tập ăn chay, mà không phải là ăn chay trường, mà ăn chay đụng. Ăn chay đụng có nghĩa tụi nhỏ đi học mà tao có biết gì là ăn chay trường, cho nên ăn chay đụng. Để thôi thằng ăn chay thì ăn chay, mà thí dụ như thằng ăn mặn này mình cũng ăn mặn. À, lúc đó thì mình ăn chay đụng thôi, kính thưa các Phật tử. Và có một lần nữa, thầy đi về miền Tây, thầy thuyết pháp là gần đây thôi. À, đi xe 16 chỗ. Thì khi quý nam nữ Phật tử người ta đi tới, khi xe chạy vào cái xăng để mà đổ xăng, thì quý nam nữ Phật tử người ta đi xuống thì không có gì hết. Mà tới khuyên thầy bước xuống xe, tiếp tục có một con chó đứng sủa thầy hoài. Mình nhớ mình đâu có ăn thịt chó đâu mà đứng sủa hoài ta. Mình là ông thầy tu nữa, cho nên mình mắc cỡ, kính thưa các Phật tử. Mắc cỡ quá. Mà nó sủa, thí dụ như nó đứng trang nghiêm nó sủa, mình cũng không có buồn, mà nó sủa mà vừa nghinh nó sủa nữa chứ. À, vừa nghinh vừa sủa nữa. Thì từ giây phút này cái thầy cảm thấy mình tự quán tưởng, mình suy nghĩ Bây giờ mình đi tu, nhưng mình có biết được kiếp trước mình có tu hay không? Hay là kiếp trước nữa mình có tu hay không? Hay là nhiều đời nhiều kiếp về trước mình từng làm một cái đùi, hai cái đùi của nó nè, cho nên bây giờ nó gặp mình nó chửi mình á. Bây giờ nó gặp nó chửi mình á, thưa các Phật tử. Cũng như là quý nam nữ Phật tử nhớ nghe các vị, mà cắt cổ con gà con vịt á, khi mà cắt cổ mà nó gần chết rồi đó, à, nó gần chết rồi á, là các Phật tử nhìn thấy cái cổ nó làm sao? Nó càng ngước phải không? Nó chửi các Phật tử đó. Nó chửi các Phật tử là mày nhớ nghe đó. À, không, nó chửi các vị là mày nhớ nghe đó. À, cho nên các Phật tử đừng có vui, đừng có mừng nghe. Nó chửi các vị đó. À, cái thù này hôm nay trả không được, nhưng một kiếp, hai kiếp sau gặp với nhau nó sẽ trả. À, chính vì cái chỗ mà có oán thù này nó không thể nào mà chúng ta có thể là trả nhau trong một kiếp, cho nên phải kéo dài hai ba kiếp. Và con chó mà nó đứng nó sủa thầy á, là từ quá khứ thầy với nó đã từng gieo cái ân quán, cho nên bây giờ nó gặp nó đứng nó sủa hoài. Cũng như bây giờ quý nam nữ Phật tử chúng ta nè, trong đạo tràng tu tập như thế này, thầy xin nói một cách phải là thật lòng, và quý nam nữ Phật tử cũng nhìn nhận một cách là thật lòng, coi có hay không nha. Tuy là huynh đệ về chùa tu tập như thế này, nhưng cũng có những người các vị cảm thấy thương, cảm thấy mến, cảm thấy thích. Và cũng có những người các vị nhìn thấy, các vị không ưa, các vị ghét, các vị không thích. Có không? Rồi bản thân của chúng ta cũng như thế. Có những huynh đệ nhìn thấy mình, người ta thương, người ta mến, người ta thích, ta xin số điện thoại. À, và có những người ta nhìn thấy mình, người ta cũng ghét, không ưa. Thì đây là do quá khứ chúng ta từng gieo cái ân quán với nhau, cho nên bây giờ gặp lại, chúng ta cảm thấy không ưa thích vì với nhau, chúng ta ghét với nhau. Còn có những người mình nhìn thấy mến, mình thương, là do quá khứ mình từng gieo cái thiện cảm với nhau, à, từng giúp đỡ với nhau, hay là từng là thân bằng quyến thuộc, vợ chồng gì với nhau, à, cho nên bây giờ gặp nhau thì có một cái thiện duyên rất tốt. Còn những người mà người ta ghét mình, hay là mình ghét người ta, là quá khứ chúng ta từng gieo cái ân quán với nhau. À, cho nên á, bây giờ chúng ta tu hành, cái phước thứ tư là chúng ta phải tập ăn chay. Những người nào mà ăn chay được một tháng mà 4 ngày, rồi từ từ lên 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, hay là 1 năm, 1 tháng, 1 năm, 3 tháng, 5, 6 tháng, tùy theo các vị, hay là các vị ăn chay trường luôn, đó là một điều rất tốt. Đó. Và cái lợi ích của sự ăn chay là nuôi dưỡng được cái tâm từ bi, đó. Và mình tránh được cái quả báo oán thù, cũng như là mình tôn trọng Phật tánh bình đẳng như nhau. Tại vì Đức Phật Thích Ca nói rằng, ta là Phật đã thành, còn chúng sanh tương lai là Phật sẽ thành. Thì các Phật tử, tương lai là những vị Phật sẽ thành, thì các loài chúng sanh đâu phải con người mình không? Trong đó có con ruồi, con muỗi, con chó, con bò, con heo. Đó, ai giết thì giết kệ người ta, nhưng mình biết tu Phật rồi, mình biết tránh cái quả báo án thù rồi, à, mình biết nuôi dưỡng lòng từ bi, cũng như mình biết đó là một vị Phật tương lai, thì mình đừng bao giờ hạ tay sát hại. À, và ăn chay có cái lịch như thế đó, kính thưa các Phật tử. Và nói tới ăn chay, kể các Phật tử nghe câu chuyện vui nữa. À, khi mà thầy vừa học xong á, vừa học xong mà lớp 10, cái đầu thầy vào chùa rồi. Thầy vào chùa rồi, cái tất cả các bạn mà thầy phổ thông á, người ta cũng nhớ, người ta cũng thương, lâu lâu cái về chùa để thăm mình. À, thì có cái anh bạn này, ngày xưa ảnh cũng thân lắm, mình tưởng đâu anh tốt, anh lại chùa anh thăm mình. Ai ngờ anh lại thì anh hỏi thăm chút xíu, anh hỏi thăm mày ở đây sao, khỏe không, ăn uống sao, mày cảm thấy có thoải mái hay không, hay là thôi giờ mày đi ra ngoài đi. À, thì ảnh lại hỏi thăm như thế xong xuôi rồi, cái ảnh mới đi vào cái vấn đề chính, có nghĩa là ê, ở nhà của mày có cái chị đó dễ thương lắm, hay là mày giới thiệu tao đi. Cái chuyện này mới là chuyện chính nè, chứ không phải là lại thăm thầy là chuyện chính. Lại thăm thầy là chuyện phụ thôi, mà có chuyện chính là ở gần nhà mày á có cái chị đó dễ thương quá, mày làm mai cho tao đi. À, cái chuyện này chuyện chính á. À, thì kính thưa các Phật tử, gia đình của cái chị này á, cha mẹ làm giáo viên và đồng thời là Phật tử thuần thành. Thì cái anh này thì ảnh nghỉ học quá sớm, bươn chải vào cuộc sống thì làm sao mà môn tăng hộ đối được, kính thưa các Phật tử. Nhưng may mắn cho một cái là anh ta nhờ cái câu nói dối nói dốc thôi mà anh ta được người ta thương. Thì anh ta cứ tới nhà cô này chơi hoài, tới nhà cô này chơi hoài nhiều lần như vậy. Cái đầu cha mẹ của cổ mời ảnh ăn cơm, cũng như là cái cô bạn này cũng mời ảnh ăn cơm. Rồi ảnh mới nói, không, anh không có ăn cơm. Rồi cô bạn mới hỏi, ủa sao vậy? Tại vì anh ăn chay. Anh ăn chay, cho nên anh không có ăn mặn được. Hỏi ăn chay với ai vậy? Ăn chay với thằng bạn tu ở chùa. Ảnh phải nói là râm ma như thế, kính thưa các Phật tử. Mà công nhận cũng hay, miệng lưỡi giỏi, cho nên là nhờ các câu nói dối ăn chay thôi mà lấy lòng được gia đình bên cô này. Và hai người phải nói là bây giờ là thành vợ thành chồng với nhau rồi, ăn ở với nhau 6 năm rồi, có 4 đứa con. 6 năm rồi 4 đứa con, chứ không phải là bố mà 6 năm rồi không đứa nào. 6 năm rồi 4 đứa con. Thì kính thưa các Phật tử, cho nên nói rằng đi chùa là có phước, và mình hiểu biết được cái ý nghĩa, cái giá trị, cái lợi của việc ăn chay là cái phước thứ tư. Nhưng cái quan trọng là cái phước thứ năm này, kính thưa các Phật tử. Cái phước thứ năm này là người tâm của các vị được phước. Cái sự đi chùa của các vị cái sự đi chùa của các vị, người thân của các vị được phước. Và cái điều này đã được Đức Phật Thích Ca nói ở trong kinh Đại Thí Dụ. Đức Phật Thích Ca và Ngã Nan đang đi khất thực và đang ngồi dưới gốc cây để mà thọ cơm trưa. Thì lúc này Ngã Nan nó nhìn thấy có 500 loài ngạ quỷ đi ngang, vừa đi vừa ca vừa hát, vừa vui vừa cười. Thì khoảng nửa tiếng sau, A Nan cũng tiếp tục nhìn thấy 500 loài ngạ quỷ đi ngang nữa, mà vừa đi vừa khóc vừa buồn vừa rầu. Rồi A Nan mới hỏi Đức Phật, mới hỏi Bạch Thế Tôn, tại sao 500 loài ngạ quỷ đầu tiên đi ngang họ vừa đi vừa cười vừa ca vừa hát, rồi tiếp tục 500 ngạ quỷ đi ngang mà họ không vui cười mà họ khóc vậy? Thì Thế Tôn mới trả lời, những 500 loài ngạ quỷ đi ngang ca múa hát họ vui cười là do những người thân của họ ở trên trần gian nè, trên dư thế nè, là những người sống biết tu hành, biết tụng kinh niệm Phật, biết bố thí cúng dường để hồi hướng phước báo cho họ. Cho nên bây giờ họ nương nhờ phước này, họ được đi đầu thai, cho nên họ vui, họ mừng, họ cười. Còn 500 loài ngạ quỷ đi phía sau vừa đi vừa khóc là do người thân của họ cũng ở trên cõi dương gian này, không có biết đi chùa tụng kinh niệm Phật, không có biết bố thí cúng dường, mà chỉ là tham lam trộm cắp bỏng sẻn, ích kỷ. Chính vì thế mà không có gieo được một chút xí phước nào cho họ, cho nên bây giờ họ buồn, họ khổ, họ sầu, họ rầu quá. Chính vì thế bây giờ quý nam nữ Phật tử đi chùa như thế này, những người thân của các vị đều hưởng được cái phước này. Đặc biệt là cửu quyền thất tổ ông bà quá giảng, không chỉ một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp của các vị nương được cái phước này mà họ sớm siêu sanh về hiền an lành hạnh phúc. Cũng như là con cháu của các vị trong đời hiện tại này, họ sẽ được làm ăn suôn sẻ và con cháu học hành được đến nơi đến chốn. Cũng như là thầy thí dụ như trong dòng họ của quý nam nữ Phật tử có một anh hay là một chị gì đó là chuyên là phải nói là ăn trộm, ăn cắp, tham lam, rồi làm những cái chuyện phải nói là phi pháp trong xã hội, thì các vị có bị ảnh hưởng không? Có ảnh hưởng. Và ngược lại, cũng như trong thân bằng quyến thuộc của mình có một vị nào đó là những vị ăn hiền ở lành, biết làm những việc phước đức cho chùa, cho xã hội, cũng như là làm tốt, thì các vị có được thơm lây không? Thì bây giờ cái phước đi chùa cũng như thế. Các Phật tử, có những vị lớn tuổi, cái mình cảm thấy mình mặc cảm do mình không có làm ra được đồng tiền để mà lo cho con cho cháu, rồi mình mặc cảm, mình tuổi buồn, thì chính vì thế mà thầy xin chia sẻ cùng với các vị rằng tuổi nhỏ thì mình còn sức khỏe thì mình có những cái việc làm nó hợp với mình. Còn bây giờ tuy mình lớn tuổi rồi, mình không làm ra tiền, nhưng các vị biết về chùa, các vị tụng kinh niệm Phật như thế này, phước báo vô lượng. Các vị vừa có phước mà con cháu người thân của các vị cũng nương theo cái phước này mà có được cái sự an lạc hạnh phúc trong hiện tại, cũng như là giải thoát của cửu quyền thất tổ mình. Chính vì thế mà quý nam nữ Phật tử siêng năng tinh tấn đi chùa tụng kinh niệm Phật như thế này là rất tốt. Hay nói tóm lại, kính thưa quý nam nữ Phật tử, cái bài giảng hôm nay thầy chia sẻ cùng với các vị có tựa đề đi chùa là có phước. Hôm nay thầy chia sẻ cùng với các Phật tử cái tựa đề đi chùa là có phước, là thầy muốn khẳng định cùng với quý nam nữ Phật tử rằng đạo Phật của chúng ta không phải là đạo yểm thế, và đi chùa không phải là mê tín, mà đi chùa có rất là nhiều lợi ích và phước báo. Và cái phước báo đầu tiên là được chư thiên chư thiện thần gia hộ. Phước báo thứ hai là biết nương theo hạnh nguyện chư Phật chư Bồ Tát mà mình tu hành. Và cái phước báo thứ ba đó là mình được nghe kinh nghe kệ, tăng trưởng được cái Phật trí của mình. Và cái phước thứ tư là mình hiểu được cái giá trị, cái lợi ích của việc ăn chay. Và cái phước thứ năm là người thân của mình á, hiện tiền đã phước, đều hưởng được cái phước báo hết. Chính vì thế á, chúng ta nên cố gắng, chúng ta thường xuyên đi chùa tụng kinh niệm Phật, gieo nhiều cái phước lành trong cõi hiện tại này. Và quý nam nữ Phật tử nên nhớ rằng hôm nay các vị lục căn đầy đủ, các vị được về chùa tu hành như thế này, được gặp Phật là một cái phước báo rất lớn. Chính vì thế chúng ta đừng bao giờ để mà nó tuột mất cơ hội này, mà phải thường xuyên tha thiết tu hành để cái đường tu của mình nó không có bị mai một, cũng như là lý tưởng của mình nó không có bị gián đoạn. Và bây giờ mình gieo duyên, mình gieo duyên với Tam Bảo, thì những cái đời kiếp tương lai mình tiếp tục mình gặp Tam Bảo mà mình tu hành. Và cũng nhờ đi chùa như thế này, thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, một lần nữa nhờ đi chùa mà mình được mọi người xung quanh người ta thương, người ta mến, do mình dễ chịu, dễ gần, mình biết hỷ xả, mình biết khoan dung. Và nhờ đi chùa này, nhờ đi chùa hàng ngày, cái tâm hồn mình nó trở nên hiền lương, thanh tịnh, dễ chịu, dễ mến. Chính vì thế đó là những cái phước báo căn bản mà quý nam nữ Phật tử có được nhờ cái phước đi chùa. Đấy, chính vì thế mỗi ngày quý nam nữ Phật tử phải nên cố gắng siêng năng về chùa, tinh tấn tu học. Và mình có thể là khuyến tấn thân bằng quyến thuộc của mình, anh em bạn bè về chùa tu học, để ai cũng có được cái sự an lạc hạnh phúc trong hiện tại này và ở tương lai. Và để kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay, thầy xin chân thành kính tặng quý nam nữ Phật tử một câu vọng cổ, được không các vị? Các Phật tử hồi nãy nghe thầy hát cái điệu lý đó, các Phật tử nghe các Phật tử có hoan hỷ không? Hoan hỷ ha. Nhưng mà hôm nay là tỉnh này là tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam thì cũng có nhiều giọng ca hát hay lắm á. Hồi các Phật tử lên hát giọng Quảng Nam thầy nghe nha. Hôm nay con đi chùa là lòng vui quá vui, nhờ tiếng kinh nhiệm màu con hiểu thông mọi điều, sinh sống đời hiền quang. Bao nhân lành con quyết gieo, và dưỡng nuôi tâm tư thương chúng sanh muôn loài, không sát hại một ai. Hôm nay con đi chùa thành tâm giới gian, cầu khẩn trên Phật trời xin chứng minh thương giùm, thương thương giùm cha mẹ con. Thân an lành không ốm đau, và sớm hôm đi chùa cùng các anh các chị, luôn sống đời hiền ngoan, luôn nuôi dưỡng đạo tâm, và cầu nguyện trên cửu quyền thất tổ, quá khứ mẹ cha sanh về chốn an lành, thành tâm quỳ dưới Phật đây, cầu xin chư Phật thương mà chứng mình, độ con ai trí huệ tuyệt vời, tinh tấn đi chùa không sao lạc đường tu. Được không các Phật tử nghe không? Dạ, xin mời các Phật tử cùng lắng nghe một cái giọng ngâm thơ rất hay. Kính thưa các Phật tử, hôm nay là thầy biết ở tại đạo tràng của chúng ta có một chị này diễn ngâm thơ rất hay. Cho nên bây giờ để tiếp theo cái buổi mà giao lưu hôm nay, xin mời các Phật tử cùng hướng về sân khấu nghe một cái giọng ngâm thơ rất hay. Xin mời chị Thư Lan.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa, kính bạch Thầy và kính thưa toàn thể tất cả nam nữ Phật tử có mặt trong buổi giảng của Pháp Sư hôm nay, con Thư Lan xin kính dâng lên Thầy lời chúc sức khỏe và kính chúc tất cả Phật tử được thân tâm thường an lạc. Và sau đây con xin kính gửi lên Thầy và cùng tất cả quý Phật tử bài thơ Tình Thương Của Mẹ, tác giả tự trình bày. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy tin mẹ ơi, con yêu quý đời theo con. Mỗi ngày thân mẹ heo mòn, đôi chân gầy yếu không còn như xưa. Vì con dãi nắng dầm mưa, vì con dãi nắng dầm mưa, bao đêm thức trắng sớm trưa chờ đời. Mồ hôi mẹ giọt nơi nơi cho con có được bầu trời ương ơi. Con là những văn thơ, đời con là những văn thơ, đời mẹ là cả bên bờ cô càn khôn lớn bao nhiêu, làm mẹ phải chịu trăm điều lo toan. Ước mơ con được thi hoàn, làm mẹ gánh chịu trăm ngàn đắng cay. Thời gian dẫu có đổi thay, thời gian dẫu có đổi thay, nhìn lòng của mẹ tràn đầy trong con. Dù cho sóng biển có mòn, dù cho sóng biển có mòn, tình thương của mẹ linh hồn nối sông.
A Di Đà Phật. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa. Thì hôm nay là đạo tràng chúng ta rất là hoan hỷ khi biết được ở trong đạo tràng có hai giọng ca rất là đặc biệt. Thứ nhất á là giọng ca của Đại Đức Giảng Sư. Nên chắc chắn rằng là hôm nay cũng có người biết, cũng có người chưa biết đến dân ca tài tử. Thì vừa rồi là quý vị cũng đã biết được từ giọng ca của Đại Đức Giảng Sư. Quý vị thấy có hay không ạ? Qua giọng ca của Đại Đức thì chúng con nhớ lại một giọng ca. Không biết cho chắc rằng là quý đạo hữu chúng ta cũng biết giọng ca của Đại Đức rất là trong trẻo, giống như diễn viên Kim Tử Long, đúng không? Đó. Cho nên là hôm nay là toàn thể đạo tràng chúng ta được mở mang thêm và nghe đến cái giọng ca rất là đặc biệt, rất là hay. Mà chắc chắn rằng ở trong đời sống vất vả kinh tế của toàn thể quý vị thì hiện tại thì chắc chắn rằng mà ít khi mà được nghe những giọng ca như thế này, đúng không ạ? Và để đáp lại giọng ca của Đại Đức thì chúng con cũng xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng gửi đến Đại Đức Giảng Sư một bài hát rất là Quảng Nam của quê hương chúng con. A Di Đà Phật. Chúng con xin gửi đến Đại Đức Giảng Sư một bài hát quê hương với tựa đề là Quế Sơn Đất Mẹ An Tình. Vì chúng con là ở, dạ tuy rằng là ở khắp huyện nhưng mà cũng ở trong Quảng Nam. Dạ, vì chúng con là quê ở Quế Sơn, cho nên là dùng bài hát Quế Sơn ở tỉnh Quảng Nam để mà gửi đến Đại Đức Giảng Sư. A Di Đà Phật. Quế Sơn quê mình ruộng kề chân núi, lý lý sông đầy tình, em bắc qua đèo lẻ đêm trăng vòng, lời mẹ hát câu hát ngàn năm mãi ru lòng tôi. Ngàn năm khắc sâu tình đất tình người, hòn tàu thác reo chùm xiêm tím mộng, đồng lúa quê xuân con đò trung vượt, bao nước mắt mồ hôi thấm trên đất này. Họ ơi, họ bấy lâu cách xa để lòng mong nhớ, biết mày yêu thương hôm nay trở về, nghe xôn xao dòng
sống câu hát lấy động tâm hồn anh trăng làng quê. Đất mẹ ân tình quê sơn của tôi, đất xưa chiến trường đàn bom cày sới, máu xương đêm ngày chồng lên máu xương. Còn đâu câu ca một thời chiến đấu, sớm nắng chiều mưa dễ chi mờ phai. Hòn chiêm cấm giới con mãi ngàn đời, sự vàng khắc ghi lang quê đánh giặc. Một tấc không đi lời thề son sắc, nhớ nhắc đời sao chớ quên đất này.
Dạ, xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, bài hát vừa rồi kết thúc cái buổi giảng pháp sáng hôm nay. Thầy xin một lần nữa kính chúc quý nam nữ Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Và chúng con xin thành tâm thành kính kính chúc sư phụ hòa thượng trụ trì và chư tôn thiền đức tăng ni đại bổn tự luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và mọi phật sự đều được viên thành mỹ mãn. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.